Việt Nam hóng nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh đạo vàng dàn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, mồng 8 tháng 5 dương lịch 2015, tức ngày 20 tháng 3 âm lịch Ất Mùi. Mở đầu chương trình, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần.
Động đất lớn gây nguy cơ cho hàng triệu dân Nepal. Cuộc động đất trên dãy Himalaya Sơn tại thủ đô Kathmandu, Nepal, hôm 24 tháng 4 đã gây chết chóc cho gần 8.000 người, chưa kể hàng trăm nghìn người bị sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Dù bảo tháp chính Swayambhuna vẫn còn nguyên vẹn, nhưng các di tích lân cận ngôi chùa cổ nhất thế giới từ gần 2.000 năm qua đã bị hư hại. Điện thờ chính trong bảo tháp được cho là có nguồn gốc từ thời điểm khi Kathmandu là nơi trú xứ của Bồ Tát Văn Thù. Nhiều tu viện và chùa Phật giáo được UNESCO xếp hạng di sản thế giới bị hư hại. Văn phòng Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã ra thông tư kêu gọi đồng bào Phật tử hải ngoại quyên góp để cứu trợ nạn nhân Nepal trong mùa Phật đản này. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới vừa công bố tình hình đàn áp tôn giáo tại Việt Nam hôm 30 tháng 4 và yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, CPC. Xin mời quý thính giả nghe bản tin của ký giả Trà My trên đài VOA.
Việt Nam bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Việt Nam tiếp tục bị đề nghị trở lại danh sách cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo trên thế giới, tức CPC, vì các vi phạm nghiêm trọng tiếp diễn. Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, USCIRF, trong phúc trình thường niên 2015, công bố hôm 30 tháng 4, nêu rõ, dù có một số tiến bộ, nhưng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục giới hạn chặt chẽ các sinh hoạt tôn giáo độc lập. USCIRF đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam trở lại danh sách CPC, một động thái có thể dẫn tới các biện pháp chế tài từ Mỹ. Báo cáo nói, hiện có ít nhất từ 100 tới 200 tù nhân lương tâm đang bị giam cầm ở Việt Nam. Trong số này có những người bị tù tội chỉ vì hoạt động tôn giáo hoặc cổ suý cho tự do tôn giáo. USCIRF cho biết các vi phạm về tự do tôn giáo không những tiếp diễn ở Việt Nam, mà trong một số trường hợp, thậm chí còn tệ hại đi. Phúc trình tố cáo rằng nhà cầm quyền Việt Nam vẫn dùng luật và các nghị định hành chính kiểm soát hoạt động tôn giáo và đàn áp các cá nhân hay tổ chức tôn giáo nào bị họ xem là mối đe dọa. Trong đó có các tổ chức tôn giáo độc lập của Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa Giáo và Tin Lành. một nhà hoạt động cho nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam được nhiều người biết tiếng ở hải ngoại, ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, nhận xét về phúc trình 2015 của Ủy hội USCIRF.
Năm nay thì tôi thấy hầu như là toàn bộ tất cả các tôn giáo, kể cả ví dụ như Hồi giáo của dân Chàm hay là The Baha'i v.v. những cái đó đều được nêu ra. Và trong cái trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì được chú trọng rất nhiều ở trong hai cái điều là Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản thúc quá lâu, và cái vấn đề mà sách nhiễu đối với chư Tăng ở Huế đó, thì những cái trường hợp đó tôi thấy được bộc lộ một cách rất rõ ràng, chứ không như trong các năm trước chỉ nói một cách tổng quan mà thôi. Thì đây là cái điều hết sức đặc biệt. Còn cái điều khác thì có tính chất không phải là nội dung, nhưng mà đưa ra vào đúng cái ngày 30 tháng 4 thì cũng là có một cái ý nghĩa rất lớn, để nói lên một cái tình trạng rất là tang thương của tôn giáo Việt Nam trong một cái ngày tang thương của Việt Nam.
Nhà hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo, mục sư Thân Văn Trường, tán đồng khuyến nghị của USCIRF cho rằng Việt Nam cần phải trở lại danh sách CPC để chịu áp lực, buộc phải cải thiện.
Tôi thấy là rất là cần thiết, bởi vì trong cái thực tế mà chúng tôi thấy ở Việt Nam, rất nhiều những vị, những bạn đồng lao của chúng tôi còn đang ở trong tù như vậy. Một phương tiện công chính như Sư Dương Kim Khải, rồi Linh Mục Nguyễn Văn Lý, rồi một sự đó vẫn không có cái gì thay đổi cả. Và các cái nhóm nhánh, các cái thật gia đó là vẫn còn bị bắt giữ khó khăn. Rồi những cái việc mà huấn luyện là thần học đó, cho những cái người hầu việc Chúa đó thì vẫn còn bị hạn chế, khó khăn, và thật máu của anh em chúng tôi vẫn còn phải đổ ra. Thằng anh em chúng tôi còn chịu khổ rất nhiều vì cái niềm tin, về cái đức tin của mình. Cho nên tôi nghĩ là rất là xứng đáng, Việt Nam rất là xứng đáng trở lại cái danh sách CPC để mà có một cái biện pháp để mà cho nhà cầm quyền Việt Nam thấy được cái tình trạng. Họ phải cải thiện cái tình trạng tự do tôn giáo ở Việt Nam.
Theo khuyến nghị của USCIRF, ngoài việc đưa Việt Nam vào danh sách CPC, chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp tục thúc đẩy Hà Nội soạn thảo các điều luật mới, đơn giản hóa những điều kiện đăng ký sinh hoạt tôn giáo, cho phép người dân được quyền lựa chọn đăng ký hay không, và bảo đảm rằng những ai không đăng ký vẫn được phép hoạt động tôn giáo hợp pháp và thỏa đáng. Bên cạnh đó, vẫn theo đề nghị của USCIRF, thì Washington nên nhất quán và công khai nêu vấn đề nhân quyền với Hà Nội trong mọi cấp độ của mối quan hệ, kể cả trong các cuộc thảo luận song phương về quân sự, thương mại, an ninh và kinh tế. USCIRF cũng kêu gọi chính phủ Mỹ bảo đảm rằng các cuộc đối thoại nhân quyền thường niên với Việt Nam dẫn tới các hành động và kết quả cụ thể liên quan tới nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như báo cáo Quốc hội tiến bộ trong các vấn đề này. Kể từ năm 2001 tới nay, USCIRF hàng năm liên tục đề nghị liệt kê Việt Nam vào danh sách CPC. Trong hai năm 2004-2005, do đề xuất của Ủy hội mà Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt vào danh sách CPC trước khi được rút tên ra vào cuối năm 2006. Dù bối cảnh quan hệ Việt-Mỹ hiện nay, liệu có khả năng là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ chấp thuận đề nghị của Ủy hội USCIRF hay không? Nhà hoạt động Võ Văn Ái nhận định.
Đưa vào CPC nó sẽ thay đổi chắc chắn cái tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Tuy nhiên có một cái điều làm cho chúng tôi lo lắng, tức là cái hiện tình chính trị Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Có thể là vì cái chính trị đó mà nó sẽ làm cho cái vấn đề tôn giáo bị lu mờ đi chăng. Nhưng mà nếu như cái điều mà tôi lo sợ đó là sự thực đó, thì đó là một cái điều rất tai hại cho trường hợp Việt Nam. Tất cả các tôn giáo tại Việt Nam có thể đóng góp rất lớn vào trong cái vấn đề là phát triển và kiến thiết đất nước, bởi vì tất cả các tôn giáo, một là có số tín đồ rất đông, và thứ hai họ có những cái mạng lưới về vấn đề y tế, từ thiện xã hội, giáo dục, vân vân. Cái thứ hai nữa thì hiện nay chúng ta đang sống trong một cái không khí mà trong thế giới cái vấn đề đặc biệt là khủng bố và bạo lực. Cái yếu tố của tôn giáo trong trường hợp Việt Nam nó sẽ đóng góp rất lớn trong vấn đề xã hội. Thì nếu nhà nước Việt Nam mà thấy rằng cái việc đó có thể đem lại cái sự phát triển cho Việt Nam và đồng thời làm cho con người có một cái đời sống đạo đức hơn thì phải thay đổi. Mà tôi nghĩ rằng bản thân của chế độ của Hà Nội thì không thể nào thay đổi trên cái vấn đề chủ trương đối với tôn giáo. Thì cái điều này nó đòi hỏi cái áp lực quốc tế và đặc biệt của Hoa Kỳ. nếu Hoa Kỳ có một cái áp lực lớn để thay đổi cái chính sách tôn giáo tại Việt Nam thì tôi nghĩ rằng nó sẽ đóng góp rất lớn cho vấn đề phát triển của Việt Nam.
USCIRF do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập sau khi ban hành sắc luật 1998 để bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Đây là một tổ chức tham vấn độc lập cho chính phủ, có nhiệm vụ giám sát tự do tôn giáo trên toàn cầu và đưa ra các khuyến nghị dựa vào các tiêu chuẩn trong tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Quan hệ Việt-Mỹ đã cải thiện đáng kể từ sau chiến tranh kết thúc năm 75, nhưng vấn đề nhân quyền của Việt Nam vẫn tiếp tục là trở ngại cho mối bang giao gần gũi hơn giữa hai nước cựu thù. Washington kêu gọi Hà Nội phải tiến bộ hơn nữa trong lĩnh vực nhân quyền. Việt Nam lâu nay bác bỏ các chỉ trích về vi phạm tự do tôn giáo, dù thừa nhận là còn nhiều điều cần phải khắc phục. Hà Nội mong là các quan điểm khác biệt giữa hai nước Việt-Mỹ trong vấn đề nhân quyền sẽ dần dần được giải tỏa thông qua các cuộc đối thoại thẳng thắn và xây dựng. Đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam thời hậu chiến, ông P. Peterson, trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ, đánh dấu 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, khẳng định, nhân quyền Việt Nam là vấn đề mà Mỹ sẽ không đơn thuần bỏ qua.
Nhân dịp 40 năm ngày 30 tháng 4, khoa mục Ký ức 40 năm Đài Á Châu Tự Do đã làm 3 chương trình về đề tài Cuộc đàn áp quy mô Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất Ký ức 40 năm và phỏng vấn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ. Tuần trước, chúng tôi đã phát lại 2 chương trình về cuộc đàn áp quy mô. Hôm nay, xin quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ.
Mở đầu phần thời sự, thưa quý khán giả, trong loạt bài Giáo hội Việt Nam Thống Nhất Ký ức 40 năm, tối nay chúng tôi phát bài thứ 3 phỏng vấn đặc biệt Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từ Thanh Minh Thiền Viện Sài Gòn. Xin nhường lời chị Ỷ Lan.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, Đài Á Châu Tự Do mở mục Ký ức 40 năm đánh dấu ngày chiến tranh chấm dứt 30 tháng 4 năm 75. Kính xin Đức Tăng Thống một lời tổng kết về tình hình Phật giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nói riêng tại Việt Nam 40 năm qua.
30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản đã cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Toàn dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi một chính sách phi nhân tàn bạo, hận thù và bất bao dung tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi bị tước đoạt pháp lý 2000 năm, đã các vị lãnh đạo giáo hội bị đàn áp không hiền, 15 tăng ni chùa Dược Thư đã bị thiêu, đã tự thiêu, hòa thượng Thiện Minh bị đánh chết trong nhà tù, bản thân tôi và đức đệ tử Tăng Thống thì cũng bị lưu đày về nguyên quán. Tưởng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn tồn tại trong quần chúng Phật tử. Do đó, năm 1981, Cộng sản phải lập ra Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một cái giáo hội thừa sai là làm công cụ cho nhà nước do sự chỉ đạo của Ban Tôn giáo Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi không những bị tước đoạt pháp lý mà tất cả cơ sở của giáo hội đều bị nhà nước cướp đoạt giao cho giáo hội thừa sai này. Nhiều Phật tử đã tự thiêu phản đối để bảo vệ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, phản đối việc bán đứng lãnh thổ lãnh hải tài nguyên của cha ông cho Trung Cộng, như Phật tử Hải Minh, Hồ Tấn Anh, Nguyên Giạp, Phạm Gia Bình, Đồng Xuân, Lư Thị Tuyết Mai, vân vân. Nhưng nhà nước đã thất bại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi vẫn uy dũng tồn tại trước sự đàn áp khốc liệt này. Phật tử khắp nơi bị công an mời làm việc, buộc cam kết từ bỏ giáo hội. Nếu không, con cái sẽ không được đi học, vợ chồng không được làm ăn, gây khốn đốn cho nhiều gia đình Phật tử. Nhưng họ vẫn kiên cường bám sát đường lối của giáo hội, duy trì pháp lý 2000 năm Phật giáo Việt Nam. Dưới sự đàn áp đó, 40 năm qua giáo hội và Phật tử đã chịu đựng kiên trì đòi lại pháp lý cũng như đòi tự do dân chủ và hạnh phúc của chính người kiều dân nhân Việt Nam, cương quyết chống nội xâm và ngoại xâm để bảo vệ đạo pháp dân tộc, đất nước của chúng ta.
Kính xin Đức Tăng Thông cho biết cảm xúc hay là cảm giác về ngày 30 tháng 4 75 khi bộ đội Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Có nguồn tin nói rằng chư Tăng Ni đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã xuống đường đón rước bộ đội Bắc Việt, hoặc tin chùa Ấn Quang tổ chức lễ sinh nhật ông Hồ Chí Minh với hàng chục nghìn Phật tử tham dự. Sự kiện này có đúng không bạch Đức Tăng Thông?
Đây hoàn toàn là sai. Đó chỉ là luận điều tuyên truyền của những kẻ phá hoại nhằm đánh lừa dư luận quần chúng trong và ngoài nước mà thôi. Thứ nhất là vào tháng 5 năm 1975, sau khi Cộng sản cưỡng chiếm Việt Nam, thì Viện Hóa Đạo đã họp tại chùa Ấn Quang để bàn về việc tổ chức đại lễ Phật đản và thảo luận về đường hướng sinh hoạt của giáo hội trong tình hình mới. Bên ngoài chùa Ấn Quang lúc ấy đồng bào tụ tập rất đông, thế lợi dụng cơ hội này, những cái kẻ phiến loạn đã xách động quần chúng biểu tình hoan hô Hồ Chí Minh, hoan hô cách mạng thành công. Nên nhớ rằng bản thân Viện Hóa Đạo không hề có một thông tư thông cáo nào kêu gọi xuống đường biểu tình, đồng thời tất cả thành viên lãnh đạo Viện Hóa Đạo không một ai tham dự cuộc biểu tình này cả. Như vậy làm gì có cái việc Viện Hóa Đạo tổ chức xuống đường để hoan hô như là họ đã tuyên truyền. Thứ hai, việc giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã tổ chức cái sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cũng là một sự xuyên tạc trắng trợn, cũng là sự bịa đặt thôi chứ hoàn toàn không có việc đó. Họ làm như thế là để nhằm giảm cái uy tín của giáo hội. Trước hết, giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chỉ tổ chức đại lễ Phật đản hàng năm, chứ không có tổ chức bất cứ một cái lễ sinh nhật của bất cứ một nhân vật nào, kể cả các vị tăng thống nữa. Thứ nữa là khuôn viên chùa Ấn Quang không chứa nổi đến 500 người, vậy thì làm sao có cả hàng chục nghìn người tham dự được. Bây giờ chùa Ấn Quang vẫn còn đó, thì khuôn viên chùa Ấn Quang vẫn thế thôi, bởi vì nó không cần đất mở rộng nữa, để hoàn toàn sự bịa đặt thôi. Viện Hóa Đạo không có hề làm cử chỉ gì tán thán nào hay là bày tỏ ý kiến của mình trong cái dịp lễ này cả. Từ trước ngày vẫn thế, chỉ được như vậy làm sao mà nó giáo hội chúng ta tổ chức ai tham dự. Đây là hoàn toàn một sự đặt tuyệt địa đặt xuyên tạc mà thôi, chụp mũ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bác bỏ tất cả cái lập luận này. Khi đó tôi là tổng thư ký Viện Hóa Đạo, tôi xác nhận một lần nữa là không bao giờ giáo hội từ trước nay, không bao giờ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tổ chức bất cứ một cái lễ nhỏ nào, lớn hay nhỏ, vào cái dịp mà kỷ niệm cái ngày sinh nhật của ông Hồ Chí Minh cả. Đây là có thể đây là một lần cuối cùng mà tôi xin xác nhận như thế để cho dư luận trong và ngoài nước biết.
Ngưỡng bạch Đức Tăng Thống, 40 năm trước, lập trường của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là như vậy, nhưng 40 năm sau thì lập trường của giáo hội như thế nào?
Phật tử cũng như dư luận trong và ngoài nước đều biết rõ chuyện này. Lập trường của giáo hội từ trước đến giờ không bao giờ thay đổi. Trước sau thì sao vậy? Thì nhất định không bao giờ thay đổi. Thì trừ khi mà đất nước có một biến chuyển thì rất lớn thay đổi. Về hoàn cảnh đó giáo hội cũng phải thay đổi. Nhưng mà bây giờ đất nước chưa có một cái gì chuyển biến khá lớn cả. Thì giáo hội vẫn giữ cái lập trường của mình. Giáo hội sống chung với dân tộc đây. Từ ngàn xưa cho tới bây giờ, thì dân tộc thế nào thì giáo hội cũng phải chịu thế. Dân tộc sướng thì giáo hội sướng, mà dân tộc khổ giáo hội cũng phải chịu khổ chung với dân tộc. Thì nghĩa là nói nôm na, khi nào dân tộc Việt Nam hiện giờ mà có được cái nền dân chủ tự do, các quốc gia tiến bộ trên thế giới thì giáo hội cũng sẽ phải hoạt động theo đúng. Nhưng mà hiện giờ, từ 30 năm nay, kể từ 75 giờ, dân tộc Việt Nam vẫn chưa có một cái nền dân chủ thực sự mà người ta mong muốn. Toàn dân vẫn còn phải sống dưới chế độ thực sự là độc tài, toàn trị. Thì như vậy giáo hội không thể tách rời cuộc sống của nhân dân, mà chừng nào mà dân tộc được dân chủ tự do thì giáo hội sẽ có dân chủ cho, còn chưa có thì giáo hội vẫn phải vận động làm thế nào có được nền dân chủ tự do như là các nước trên đời tiến bộ trên thế giới. Từ nào cái đó chưa đạt được thì giáo hội lập trường giáo hội từ sau 75 đến trước sau như một không thay đổi.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm và trao đổi với Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn. Xin mời quý thính giả nghe bản tường thuật sau đây về cuộc tiếp xúc này.
Tự do tôn giáo là quyền cơ bản, là chìa khóa mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Lời Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói với Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến viếng thăm Ngài.
Chiều ngày 4 tháng 5 vừa qua, Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đã đến viếng thăm và trao đổi với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện. Cuộc tiếp xúc và trao đổi trải qua một giờ đồng hồ trong tinh thần cởi mở và thân ái. Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ gồm các danh biểu Cộng hòa Matt Selman, trưởng phái đoàn. Ông là chủ tịch phân ban Á Châu-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cùng với danh biểu Dân chủ Alan Lowenthal và danh biểu Cộng hòa Tom Emmer. Ngoài ra, còn có các vị phụ tá các danh biểu, nhân viên Tòa Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, tổng cộng 11 người.
Đức Tăng Thống ngỏ lời cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ đã quan tâm đến vấn đề tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Qua cuộc viếng thăm hôm nay, nhân cuộc gặp gỡ, Đức Tăng Thống đã trao tặng phái đoàn tập hồ sơ về 40 năm đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Giác thư gửi Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam, 40 Years of Repression Against the United Buddhist Church of Vietnam, Memorandum for the U.S. Congressional Delegation Visiting Vietnam. Hồ sơ do Tổng vụ Truyền thông Viện Hóa đạo và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thực hiện.
Hồ sơ trình bày đại quang 2000 năm Phật giáo trong lịch sử Việt Nam với tinh thần dấn thân cứu khổ của Đại Thừa Giáo, nguồn gốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và mạng lưới xã hội của Giáo hội trên các lĩnh vực tín ngưỡng, văn hóa, giáo dục, xã hội, y tế, từ thiện. Hiện trạng giáo hội bị đàn áp từ năm 1975, luật pháp xã hội chủ nghĩa nhằm hạn chế tự do tôn giáo, những sách nhiễu, khủng bố, cụ thể đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam, quản chế trường kỳ Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, chính sách đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Hà Nội.
Hồ sơ kết thúc với 6 yêu sách mà nhà cầm quyền Hà Nội phải thực hiện. Thứ nhất, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và tất cả các cộng đồng tôn giáo khác không được thừa nhận, được tự do sinh hoạt tôn giáo.
Thứ hai, trả tự do cho tất cả chư tăng, Phật tử bị giam cầm vì lý do biểu tỏ ôn hòa đức tin của họ.
Thứ ba, hoàn trả tất cả cơ sở tài sản giáo hội bị nhà nước tịch thu tại miền Bắc kể từ năm 1945 và tại miền Nam kể từ 1975.
Thứ tư, hủy bỏ hoặc xét duyệt lại các luật pháp về tôn giáo nhằm giới hạn sinh hoạt tôn giáo hoặc đặt tôn giáo dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản.
Thứ năm, xét duyệt lại hoặc hủy bỏ những điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự biến các tự do tôn giáo hay tín ngưỡng thành tội phạm. Và
thứ sáu, bảo đảm và thăng tiến các quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, vốn được bảo đảm trong Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã tham gia ký kết.
Trong các điều nhận xét chia sẻ với Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ, Đức Tăng Thống tán thán sự việc thăm đầy ý nghĩa này. Ngài nói, không những khiến tôi cảm nhận mình không bị bỏ quên, mà còn là dấu hiệu mạnh mẽ gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam, vì nhà cầm quyền quản chế tôi, cô lập tôi, cấm đoán tôi mọi thứ tự do, nhằm bóp chết tiếng nói của tôi. Nhưng cuộc thăm viếng của quý ngài chứng tỏ họ đã thất bại.
Ngài cũng nói rằng, 40 năm chiến tranh chấm dứt, quan hệ Mỹ-Việt còn phức tạp, vừa đem tới nhiều cơ hội, đồng thời với nhiều thách thức. Hoa Kỳ đang đặt trọng tâm vào châu Á, vào lúc Việt Nam cũng đang muốn đóng vai trò trọng thiết trong khu vực và trên thế giới. Bởi vậy, Hà Nội cần thiết sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ để tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, để thúc đẩy nền kinh tế chậm tiến của Việt Nam. Các lãnh đạo Cộng sản nghĩ rằng họ có thể thành công thực hiện các điều ấy mà chẳng cần cải cách chính trị. Họ thường khoe khoang rằng đã xây dựng dân chủ bằng chế độ độc đảng. Nhưng chính sách đổi mới kinh tế không thông qua cải cách chính trị chỉ mang thêm tai họa cho đất nước, mà kết quả là bất bình đẳng xã hội và hố sâu giàu nghèo. Thiếu dân chủ đa nguyên và nhân quyền, chúng tôi chẳng thể nào xây dựng một xã hội công bình, lành mạnh và an lạc cho Việt Nam.
Tôi tin rằng Hoa Kỳ có ảnh hưởng lớn tác động Việt Nam bước lên đường cải cách chính trị bằng việc kiên trì lấy nhân quyền làm nền tảng trong quan hệ hai nước. Hoa Kỳ sẽ tác động vào giới lãnh đạo Việt Nam để họ hiểu rằng quan hệ hai nước không chỉ đặt trên vấn đề kinh tế, trong khi Việt Nam vẫn đàn áp các quyền cơ bản của người công dân.
Đức Tổng thống Thích Quảng Độ cũng nhắc đến phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới vừa công bố hôm 30 tháng 4. Ngài nói,
tự do tôn giáo là một trong các quyền cơ bản và cũng là chìa khóa mở ra tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Trong phúc trình vừa công bố trong tuần này của Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, Ủy hội đã nêu bật những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo và đề nghị đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, CPC. Tôi tin rằng sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng sẽ mang lại sự tác động sâu xa và bền vững trong khu vực, ở vào thời đại mà nạn khủng bố hoành hành trên toàn cầu, vào lúc các tôn giáo cực đoan ngự trị những trung tâm tranh chấp, thì sự hiện hữu của nền minh triết hòa bình, khoan dung như Phật giáo có thể đóng góp hữu hiệu để giữ vững sự ổn định và hòa ái tại châu Á-Thái Bình Dương.
Trong cuộc thăm viếng và trao đổi, Đức Tổng thống giới thiệu với phái đoàn Hoa Kỳ, cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo, để trình bày đại lược hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đáp lời hỏi của dân biểu trưởng phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ về diễn tiến những cuộc đàn áp, cư sĩ Tổng thư ký trình bày khái quát ba chiến thuật tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất của Cộng sản, là đánh vào lãnh đạo của giáo hội để giáo hội như rắn mất đầu mà tan rã, nhưng họ đã thất bại. Giai đoạn 2 là dùng sư đánh sư, Phật tử đánh Phật tử bằng cách lập ra một giáo hội nhà nước thừa sai của Đảng Cộng sản nằm trong mặt trận Tổ quốc của Đảng vào năm 1981 để loại trừ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ra ngoài vòng pháp luật. Giai đoạn 3 là âm thầm đánh vào cuộc sống của từng gia đình. Ai theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thì họ sẽ gây khó khăn cho việc kinh doanh của gia đình, việc học hành của con cái và buộc các đương sự phải viết cam kết là không được theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nữa.
Về câu hỏi dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước, cư sĩ Lê Công Cầu cho rằng chính phủ Việt Nam đã ban hành bản pháp lệnh tôn giáo. Pháp lệnh này vi phạm các nguyên tắc tôn giáo và nhân quyền. Chúng tôi chẳng tin tưởng gì vào đạo luật sắp ban hành bởi vì Cộng sản theo chủ nghĩa duy vật bất dung tôn giáo. Họ muốn tôn giáo phải phục vụ mục đích của Đảng, chứ không bao giờ họ cho tôn giáo được tự do hành đạo và truyền đạo. Trong cuộc trao đổi, có lúc dân biểu Đảng Dân Chủ Alan Lowenthal cho biết rằng ông đại diện cho địa phương có cộng đồng người Việt sinh sống đông đảo nhất ở California. Ông cảm động được gặp Đức Tăng Thống, một người nổi tiếng trên toàn thế giới qua cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do của Việt Nam. Ông cho biết thêm, chúng tôi đã truyền tải những tin tức của cuộc đấu tranh này cho cộng đồng người Việt và chúng tôi sẽ truyền tải cuộc gặp gỡ hôm nay để cộng đồng người Việt biết về công cuộc đấu tranh không mệt mỏi của Ngài để mong cầu hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Nói rồi, dân biểu thay mặt phái đoàn trao cho Đức Tăng Thống và cư sĩ Tổng Thư ký hai món quà kỷ niệm của Quốc hội Hoa Kỳ.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước quẩn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng, ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, nay còn gì đâu? Ai ra đi nhớ hàng mẹ già, thu công viên hoa vàng tượng đá, ôi tuổi hồng mong ước phôi pha theo dòng đời qua.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất bang bang chung từ đây một lòng chung.